Trước hết xin quý vị chắp tay đảnh lễ Đức Phật. Nam mô ta sa ta ca wa tô a ra ha tô sam ma sam pu ta sa. Nam mô ta sa ta ca wa tô a ra ha tô sam ma sam pu ta sa. Nam mô ta sa ta ca wa tô a ra ha tô sam ma sam pu ta sa. Chúng con chí tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Qua, ngài là bậc A La Hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin thành tâm giữ theo lời giáo huấn của ngài, xin nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi sự sầu khổ tai nạn trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chí tâm đảnh lễ ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đó, quý vị đã có duyên lành để nghe một bài pháp rất sâu xa, đặc biệt lời nhắc nhở cuối cùng của Đức Phật. Nhưng trước khi đó, muốn nói cái bài pháp này đó, tôi xin nhắc sự tích của bài pháp này. Quý vị thường đi chùa, nhất là sau khi Tết là nói rằm tháng giêng đó, quý vị nhớ cái tuần rồi là rằm tháng giêng đó, các chùa chiền làm lễ rằm tháng giêng. Nhưng mà quý vị có biết cái ý nghĩa của rằm tháng giêng không, hay là quý vị đi chùa mà quý thầy có khi có nói hay hoặc giả không có nói, hoặc giả cũng có nói chút ít, nhưng mà quý vị bữa nay đến đây, cái duyên lành đầu tiên là quý vị sẽ biết rằm tháng giêng là cái gì rõ ràng cái hả? Thường ngày gì quý vị cái gì cũng không biết rõ ràng hết á. Biết có thấy, có nghe chút ít vậy, rồi chạy theo cái sự si mê nó hoài. Quý vị không có được một cái gì là trong cái sự hiểu trong đạo Phật này. Quý vị biết rằm tháng giêng là gì? Rằm tháng giêng đó, nó có một cái ý nghĩa sâu xa ở trong đạo Phật chúng ta. Việc thứ nhất á, rằm tháng giêng là sau khi Đức Phật, quý vị nghe cho kỹ ha, sau khi Đức Phật đắc đạo, cái năm đầu tiên Đức Phật mới đắc đạo, lúc đó ngài 35 tuổi, cái năm đầu tiên đó, đến cái rằm tháng giêng đó, ngày đó đó tự nhiên cái mặt trăng á, mặt trăng mình ban đêm á, nó sáng hơn hồi nào hết trong kinh điển nói. Cái mặt trăng nó sáng như ban ngày vậy. Cái mặt trăng nó thành ra sáng cũng như tương tự như là ban ngày vậy. Nó lạ như vậy. Chưa bao giờ có trong lịch sử của trái đất này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có 1.250 vị tỳ khưu, 1.250 vị tỳ khưu đó đó đi hoằng hóa đạo pháp của Đức Phật các nơi, không có đi chung. 1.250 vị đó là đi 1.250 chỗ mà không hẹn, không ai hẹn với ai hết. Bị hồi đó đi rừng rừng đi hoằng pháp, tự nhiên ngày rằm tháng giêng đó quý vị đó trở về lãnh lễ Phật. Nó lạ cái thứ hai. Cái thứ nhất là cái mặt trăng đó sáng như ban ngày, sáng cho có thể đọc chữ được, kinh điển nói. Thứ hai là 1.250 vị đệ tử Đức Phật mà đi khác nơi á, không có ở chung ha, mà đi xa thiên không vậy đó, mà hồi xưa đi bộ vậy đó, phải đi máy bay như mình bây giờ, mà tại sao mà không hẹn trở về ngay cái chỗ đó gặp Đức Phật để đảnh lễ ngài? Đó là một cái lạ thứ hai. Một cái lạ thứ ba, cái rằm tháng giêng là 1.250 vị tỳ khưu đó đó hoàn toàn là Đức Phật tu cho, Đức Phật tu cho 1.250 vị đó, là cái lạ thứ ba. Cái lạ thứ tư là 1.250 vị đó đều đắc quả A La Hán, là A La Hán đầu tiên của Đức Phật. Như vậy, dầm tháng giêng có bốn chuyện lạ, tôi lặp lại. Một là trăng, mặt trăng sáng như ban ngày, không bao giờ có cái đó. Điều thứ hai là đệ tử của Đức Phật 1.200 năm tuổi chỉ đi tản lạc khắp các nơi tu học mà không hẹn với nhau, trở về ngày đó, trở về đúng ngày đó, về về chung gặp nhau. Điều thứ ba là 1.200 năm tuổi chỉ đó toàn là Đức Phật tự tu cho. Điều thứ tư là hoàn toàn tất quả là ăn hết. Đó là rằm tháng giêng ha, năm đầu tiên Đức Phật mới đắc đạo năm đầu tiên. Cũng ngày rằm tháng giêng đó, năm cuối cùng của Đức Phật, nghe cho kỹ, bây giờ nói rằm tháng giêng năm cuối cùng ha, là 45 năm sau, Đức Phật đắc đạo hồi 35 tuổi, cho tới ngày 80 tuổi là ngày Hoằng Dương Đạo Pháp 45 năm. Cái năm cuối cùng đó, cũng ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật bảo ông A Nan nói đi kêu hết mấy vị tỳ khưu tu hành ở gần gần chỗ ngài ở đó. Ông A Nan đi kêu lại hết. Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn ngày rằm tháng giêng. Cũng ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn. Và nói từ ngày rằm tháng giêng này sau 3 tháng, như vậy Đức Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 4. Mà ngài tuyên bố ngày rằm tháng giêng. Cũng ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật căn dặn các thầy tu cả ngàn đó phải tu Bồ Đề Đạo Phẩm nếu muốn đắc quả đắc đạo. Phải tu Bồ Đề Đạo Phẩm, đó là bài pháp mà tôi sẽ nói với quý vị hôm nay. Thì quý vị thấy bài pháp đó nó quan trọng biết mấy. Rằm tháng giêng quý vị phải hiểu ha, hiểu hai điều đó. Năm đầu tiên Đức Phật đắc quả và năm cuối cùng Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, cũng ngày rằm tháng giêng Đức Phật nói cho chúng sanh biết, nói Như Lai sẽ nhập tịch. Mà cũng ngày đó Đức Phật nói Bồ Đề Đạo Phẩm này, nhắc nhở chúng ta tu hành. Thì quý vị thấy có cái bài pháp nào mà quan trọng hơn rồi. Quý vị hiểu được đề đó. Ngày rằm tháng giêng mà Đức Phật đầu cái năm đầu tiên mà các vị 1.200 năm vị tỳ khưu tới về để gặp Đức Phật mà tôi nói nãy đó, năm đầu tiên lúc đó Đức Phật mới thiết Ba La Đề Mộc Sa. Ba La Đề Mộc Sa là cái lực tu hành. Đức Phật ban bố cái Ba La Đề Mộc Sa đó nhân dịp 1.250 vị tỳ khưu đó nhờ tụ họp lại mà gặp Đức Phật. Đức Phật mới thuyết giảng về cái lực tu hành. Thì cái lực tu hành đó là cái giới đó. Ở trong đó có chúng ta ngũ giới nè. Như chúng ta đi chùa thọ ngũ giới, thọ bát quan trai giới, rồi tu thành sa di ni thọ thập giới, rồi còn tu tới tỳ khưu thì thọ 227 điều giới. Cái đó Nam Tông nói, còn Bắc Tông nói 250. Điều giới của tỳ khưu ni đó là người nữ đi tu đó phải thọ 348 điều giới, nhiều hơn người nam. Người nào bây giờ còn nói tới Bồ Tát giới, Bắc Tông nói rồi Bồ Tát giới, quý vị nghe nói vậy thôi, quý vị cứ tôi thọ Bồ Tát giới, mà quý vị có biết Bồ Tát giới là cái gì không? Thọ ngũ giới thì mệt muốn chết, tôi thọ không nổi rồi. Mỗi cái mà cái giới thứ tư mà cái lần nói giọng ngữ đó là làm không tròn rồi, còn thọ Bồ Tát giới rồi cứ thọ vậy, thọ cái miệng vậy. Bồ Tát giới quý vị biết cái gì không? Nó có 10 điều giới trọng, điều giới mà ngăn cấm, còn 48 điều giới khinh là điều giới thường. Như vậy đó, thọ Bồ Tát giới phải nói tới 58 điều giới. Nó khó lắm. Mà ví dụ quý vị làm cái hình thức thôi, tôi biết. Quý vị nghe tôi nói thọ đi, có phước rồi. Thọ được Bồ Tát giới thành Bồ Tát, chắc có nhiều kiếp lắm mới thành được. Quý vị nghe thọ cái miệng, đâu có thọ, đâu có biết Bồ Tát giới là cái gì. Cứ rủ nhau thọ giới đi. Xin lỗi, quý vị thọ, quý vị phải làm. Mà thọ cái miệng không làm đó là còn gạt Phật nữa đó. Mà đâu có biết mình gạt Phật.
À, mình nói mình thở, mình không làm, mà tiếng nghĩ mình không làm được là mình gặp Phật rồi. Mà Bồ Tát Giới, quý vị phải dè dặt ha. Tôi rảnh tôi nói Bồ Tát Giới cho nghe, thì quý vị sẽ biết là thọ nổi không nổi. Hồi bữa nay tôi bắt đầu nói Đức Phật thuyết về Ba La Đề Mộc Sa. Ba La Đề Mộc Sa là giới lực của nhà đạo tu hành, ha? Nhớ như vậy đó. Trong đó như tôi đã nói, có từ ngũ giới lên, ha. Người học đạo nhờ thiền định và giữ mình theo Ba La Đề Mộc Sa mà đặng giải thoát. Ba La Đề Mộc Sa đã làm chúng ta dịch từ tiếng Bali của Ấn Độ ra là Patimokkha. Tiếng Bali, tiếng Ấn Độ Patimokkha. Thì chúng ta nghe cái âm Patimokkha, chúng ta mới để Ba La Đề Mộc Sa. Nếu mà quý vị không có tu học làm sao biết Ba La Đề Mộc Sa là cái gì? Bây giờ quý vị nghe tôi nói Ba La Đề Mộc Sa cho quý vị nghe. Đó là ngày gầm tháng giêng mà Đức Phật thiết cho 1.200 năm vị A-la-hán nó nghe đó. Là tôi phải giữ mình để mà tu hành. Ba La Đề Mộc Sa cũng có nghĩa là tùy thuận giải thoát. Tiếng Tạm, tùy thuận giải thoát. Tùy là tùy theo đó. Thuận là thuận theo đó để mà giải thoát. Bởi vì trong đó cái giới cấm, chúng ta phải tu hành cách này, cách nọ, cách kia. Như đề nói là đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngữ, đừng uống rượu, cái gì đó. Thì chúng ta tùy thuận giải thoát là ba lên là một sao. Tại vì là tùy theo đó, làm theo đó, thuận theo đó, để chúng ta giải thoát. Đó có nghĩa gì? Ba la đề mộc sa có nghĩa tùy thuận giải thoát. Ba la đề mộc sa cũng có nghĩa là thành tựu hoa nghi. Đó. Vì cái giới lực đó mà chúng ta giữ được cái giới lực đó, chúng ta thành tựu, chúng ta có cái hoa nghi. Những người tu hành người ta có cái giới lực, ta thi hành cái giới lực đó, thành ra người ta có cái sự hoa nghi. Thành cái bậc thành tựu hoa nghi là Ba La Đề Mộc Sa. Ha? Ba La Đề Mộc Sa cũng có nghĩa là tịnh mạng tri túc. Tịnh mạng, tịnh là trong sạch, là cái mạng chúng ta sống với cái giới lực của Đức Phật á, thì nó trong sạch, là tịnh mạng. Tri túc, khi mà chúng ta có cái trong sạch trong cái mạng chúng ta biết đầy đủ. Chúng ta không đòi hỏi nhiều. Tri túc ở đây đó, chi là biết, tức là đầy đủ đó, là không lãnh, không chứa những vật bất tịnh. Chúng ta tu theo cái giới lực Đức Phật thì chúng ta không chứa, không lãnh cái chuyện mà không sạch sẽ, bất tịnh là không trong sạch. Chúng ta không bao giờ lãnh, chứa những cái đó nữa. Như vậy có nghĩa là Ba La Đề Mộc Sa, là Patimokkha, là cái giới lực mà chúng ta làm cho chúng ta thanh tịnh, trong sạch. Chúng ta không chứa, không nhận, lãnh những cái bất tịnh. Ba La Đề Mộc Sa là rời khỏi những nghiệp bất thiện, tà dại của thân ngữ ý. Bởi vì cái giới lực của Đức Phật đó, để làm cho chúng ta cái thanh trong sạch, ha. Cái ngữ là cái lời nói trong sạch, cái ý là cái ý nghĩ trong sạch. Như vậy Ba La Đề Mộc Sa là làm cho mình khỏi cái nghiệp bất thiện, cho cái tâm ngữ ý mình nó trong sạch. Là việc làm là cái thân đó, trong sạch, làm cái việc trong sạch. Ngữ là cái lời nói là cũng trong sạch, ha, rồi ý là cái suy nghĩ cũng trong sạch. Đó là Ba La Đề Mộc Sa, là cái giới lực mà Đức Phật làm cho mình có thể trong sạch cả thân, cả khẩu, cả ý này. Ba La Đề Mộc Sa là nền tảng căn bản giới lực của nhà đạo tu hành, làm cho thân ngữ ý trong sạch. Như vậy đó là cái căn bản của sự tu hành. Mình muốn tu hành mình phải biết cái giới lực đó, để mà mình trong sạch. Trong sạch trong cái thân, trong sạch trong lời nói, trong sạch cả cái suy nghĩ. Như tôi đã nói, việc thứ hai sau khi Đức Phật hoằng dương đạo pháp 45 năm đó, cái năm chót đó cũng là ngày gầm tháng giêng đó. Như tôi nói nãy, Đức Phật tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn 3 tháng nữa kể từ ngày gầm tháng giêng đó. Như vậy quý vị thấy cái rằm tháng giêng nó quan trọng như vậy đó. Nó có hai điều mà tôi đã nói. Vì Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn cho biết trước 3 tháng nữa là tới rằm tháng 4 ngày nhập Niết Bàn ha. Vì ngài nói trong rằm tháng giêng, ngài sợ sau khi ngài nhập Niết Bàn rồi đó, cái lời dạy dỗ của ngài quá nhiều. Sợ những nhà tu hành sau này không có hiểu nói phải làm sao, hoặc giả chúng ta chúng sanh này không biết lựa chọn pháp nào để mà tu. Vì lý do đó đó, Ngài mới thiết cái bồ đề thân tháp hay là bồ đề đạo phẩm này. Hai việc tôi vừa kể cho quý vị đó là ngày rằm tháng giêng rất có ý nghĩa trọng đại trong cái lịch sử của Phật giáo, quý vị phải nhớ. Sự việc ngày rằm tháng giêng đó, năm cuối cùng mà Đức Phật trụ tại thế mà tuyên bố nhập Niết Bàn đó, là Đức Phật trên đường đi Kusinara, trên đường đi để mà đi, Đức Phật đi về Kusinara là cái xứ đó đó. Đức Thế Tôn có ghé lại chỗ cái xứ cái bằng quê Sali, tiếng đó dịch không được, chúng ta không dịch vì cái đó là cái tên của xứ ở bên Ấn Độ. Khi đó Ngài bảo tại Đức A Nan tập trung các thầy tỳ khưu ở vùng lân cận xứ quê Sali đó để Ngài nhắc nhở lần cuối cùng. Ngài nói A Nan đi kêu hết các vị đó lại để Ngài nhắc nhở lần cuối cùng. Khi đó Đức Phật mới thiết bài pháp tiếng Bali là Pô Tí Pa Thì Già Thấm Mà. Pô Tí là bồ đề đó, chúng ta lấy theo cái âm đó. Pô Tí Pa Thấy Già Thấm Mà, Thấm Mà là pháp đó, là bồ đề thân pháp. Là pháp trực chỉ con đường giải thoát, giác ngộ Niết Bàn. Pháp Đức Phật thì nhiều, nhưng cái bồ đề thân pháp này trực chỉ con đường giải thoát, giác ngộ về Niết Bàn. Tất cả những đạo quả mà nhà đạo đức ước nguyện thành đạt đều xây dựng trên nền tảng bồ đề phân pháp này. Tất cả cái đạo mà chúng ta học đây đó, muốn đạt được này nọ đó, đều dựng trên nền tảng của bồ đề phân pháp. Bất kỳ quý vị biết pháp gì đều ở trên cái bồ đề phân pháp đó. Chúng ta sinh ra trên thế gian này là một đại nhân duyên, là một cơ may hiếm có để đạt đến sự chứng ngộ đạo quả mà chư Phật, chư Thánh các ngài đã đạt được. Các ngài còn để lại di tích, lộ trình mà các ngài đã đi qua, và những lời giáo huấn thâm sâu huyền diệu để chúng ta noi theo đó mà hành trình tu tập để không lầm đường lạc nẻo. Chúng ta bất luận ai, kẻ giàu người nghèo, kẻ khôn người dại, nam hay nữ, già hay trẻ, đều có đủ căn duyên Phật tánh để thực hành thành đạt đạo quả đi theo bồ đề thân pháp mà tu tập. Chúng ta bất luận ai, giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, nam nữ cũng vậy, khôn lanh ngu dại cũng vậy, đều có cái Phật tánh để thành đạt cái bồ đề thân pháp này giống nhau, không thua kém. Bây giờ chúng ta phải biết mà chúng ta có đó, chúng ta có làm được như những người khác vậy. Đừng có nghĩ nó chúng ta làm không được. Vì lý do đó, tôi cảm thấy cần phải đem bài pháp Bồ Đề Thân Pháp đó, là lời căn dặn cuối cùng của Đức Phật, để chúng ta cùng nhau học hỏi. Tôi chọn ngày 27 tháng 2 này nè, để trình bày bài pháp Bồ Đề Thân Đạo Phẩm với quý vị á, vì ngày 27 tháng 2 có một ý nghĩa sâu đậm trong thâm tâm và đời sống tu học của tôi. Thành ra tôi chọn ngày nay là như vậy. Ngày 27 tháng 2 là ngày tôi thệ nguyện đem đời sống cúng dường đến chư Phật bằng cách đem chánh pháp của Ngài giảng lại cho những ai muốn nghe và muốn tu tập. Để giảng bài pháp Bồ Đề Thân Pháp đó, tôi xin bắt đầu bằng một vài đoạn trong Đại Niết Bàn Kinh bằng tiếng Bali Ấn Độ để chứng minh những lời Đức Phật căn dặn các thầy tỳ khưu khi đó tại xứ Vesali như sao. Tôi lấy kinh điển Bali tiếng Ấn Độ ha, để chứng minh cái này lời này của Đức Phật nói khi đó Ngài nói như vậy đó. Khi Đức Phật ngụ tại xứ Vesali đó, Ngài nói với Đại Đức A Nan như tôi đã nói nãy đó. Ngài nói: A Nan, chúng ta hãy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm đi. Ngài kêu A Nan vậy đó. A Nan, chúng ta đi cái giảng đường Đại Lâm đi. Này A Nan, con hãy đi mời tất cả những vị tỳ khưu sống ở gần xứ Vesali này tụ họp tại giảng đường này. Ngài kêu A Nan đi. cái Đại Lâm, giảng đường Đại Lâm đó là của một vị vua, ngài rất sùng đạo. Vị vua đó ngài cắt cái giảng đường nó lớn lắm, ở trong cái rừng nó lớn cho bằng Đại Lâm. Mà lâu lâu Đức Phật đi ngang qua, đi Hoàng Dương Phật Tháp, Đức Phật ghé ở đó vài ngày, chứ không phải ở đó luôn. Mà kỳ này Đức Phật tuyên bố Niết Bàn, Đức Phật lại lại cái rừng Đại Lâm đó. Thành ra kêu Hoa Nang đi kêu hết các vị tỳ khưu đó lại tụ họp ở đó. Khi các vị tỳ khưu đó lại đầy đủ cả ngàn vị, như là các vị thánh đệ tử, A-la-hán được không, Bồ-Tát không, Đức Phật mới là tuyên bố những lời nhắc nhở cho hàng ngàn vị tỳ khưu tề tụ tại rừng Đại Lâm như sau. Tôi xin nói bằng tiếng Bali ha, rồi tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị, để cho quý vị thấy đây là cái lời của Đức Phật, không phải dịch bằng tiếng Tàu, tiếng Việt. Pasma iha pikave yevo maya dhamma abhiyanya desita tevo sa hukam ugahetva asevitaba bhavetaba bahuhikataba yathajitam brahmacharyam adhaniyam asachitahitikam padasa bahuyana hitava bahuyana sukhaya loka nukampaya attaya hitaya sukhaya deva manusanam. Đó, Đức Phật nói với các vị tỳ khưu đó, hồi lúc đó Đức Phật nói như vậy đó, tiếng đó là tiếng của Đức Phật nói đó. Bây giờ tôi tạm dịch quý vị nghe ha. Đức Phật nói những lời ban bố của Đức Phật có ý nghĩa như vậy: này các tỳ khưu, những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đức Phật nói bằng tiếng Bali mà tôi dịch vậy. Đức Phật nói tiếp, Đức Thế Tôn nói tiếp: Sai ya thi tam chataro satipatthana chataro sammapada chataro ittipada tanca indriyani tanca palani tattapoyanga ariyo athankiko makko bodhipakkhiya dhamma. Đức Phật nói tiếp tục, tôi sẽ dịch nghe lẳng lặng để tâm nghe ha. Này chư tỳ khưu, những pháp đó là gì? Những pháp đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thành túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo là bồ đề thân pháp. Và Đức Phật nói tiếp với các vị tỳ khưu đó: Vaya dhamma sankhara appamadena sampadethati. Này chư tỳ khưu, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Quý vị nghe lặng lặng ha. Đức Phật nói tiếp với các vị tỳ kheo đó như vậy. Đức Phật nói tiếp với ngài A Nan như vậy: Yo vô ananda maya dhammo cha vinayo cha desito paññato so vô mang acchayena satha. Đức Phật nói với ngài A Nan, nói: Này A Nan, pháp và lực ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính pháp và lực ấy sẽ là đạo sư của các ngươi. Đức Thế Tôn nói tiếp với các vị tỳ khưu: Yehi kechi ananda etarahi wa mamangwa acchayena attadipa vihari santi atta sarana ananya sarana dhamma dipa dhamma sarana ananya sarana tamata cimete ananda piku bhavisanti jeke cikha kama ayam tathagatasa pachima vaca. Đức Phật nói: Này A Nan, những ai sau khi ta diệt độ tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này A Nan, là những vị tối thượng trong hàng tỳ khưu của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi, đó là lời cuối cùng của Như Lai. Sau cùng Đức Phật đọc câu kệ từ giả các thánh đệ tử của Ngài như sau. Vì Ngài tuyên bố Niết Bàn. Paripakho vayomaham paritamama chivitam paha yagorasnisami katame saranamatano apamata satimanto susilaho thatituo susamahita sankapa sacitam anurakata yo imasmin dhamma vinaye apamato vihesati sahaya chati samsaram dukkhasa atam karisati. Ngài đọc bài kệ để từ giả, nói rõ là từ giả chúng sanh ta đây nè, từ giả cả chúng ta đang ngồi nghe đây nè. Ngài nói paripakho vayomaham có nghĩa là ta đã già rồi. Paritamama chivitam, mạng chẳng còn bao lâu. Bahaya voga ni sami, từ biệt các ngươi. Katamne saranam atano, ta đi một mình. Apamata satimanto, các ngươi tự mình làm sở y cho chính mình. Susila ho tha phikavu, hãy tinh tấn chánh niệm giữ giới lực. Susamahita samkapa, nhiếp thích ý chí. Satchitam anurakatha, bảo hộ tự tâm. Yo imasmin dhamma vinaye appamato vihesati, ai tinh tấn trong pháp và lực này. Bahaya swati samsaram dukkha atam karisati, sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Đó, lời cuối cùng. Cái đó là cuối cùng, không có nói giải pháp nhiều rồi mà Ngài nói vậy. Ngài nói ta đã già, mạng chẳng còn bao, từ biệt các ngươi ta đi một mình. Các ngươi tự mình làm sở y cho chính mình, hãy tinh tấn chánh niệm. Chánh niệm Ngài nói, chúng ta chút nữa học cái chánh niệm thì cho kỹ. Vì Ngài nói, tinh tấn mà phải chánh niệm, giữ gìn giới lực, nhiếp thức ý chí, bảo hộ tự tâm. Đức Phật kêu chúng ta bảo hộ tự tâm, đâu có ai bảo hộ cho được. Mà bây giờ chúng ta cứ mê tín ông này bảo hộ, đi cầu ông kia bảo hộ, không có ông nào bảo hộ cho ai được hết. Ông đó chưa bảo hộ được tự tâm của ông nữa. Nói chuẩn bị nghe vậy. Tôi nói vậy phải ông Chư Thiên? Đó. Ông đó không bảo hộ, ông đó chưa có thấy mặt Chư Thiên nữa mà. Mà quý vị cứ nghe cứ mê lầm. Đức Phật nói bảo hộ tự tâm. Đức Phật nói, mày quý vị không tin mà tin ai? Ai tin tấn trong pháp và lực này, Đức Phật nói, sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Chúng ta muốn chấm dứt khổ đau, không phải chấm dứt kiếp sau, kiếp này. Khi còn sống là cái khổ đau sẽ dứt. Mà chúng ta đâu có nghe được cái chánh pháp, chúng ta nghe nói cái gì không, rồi làm sao? Bởi vậy tôi thiệt tôi không muốn nói, mà các vị bề trên cứ thúc đẩy tôi nó phải nói đi,